Kính bạch trên hòa thượng trụ trì, kính thưa quý thầy, quý sư cô, chúng ta đang có mặt trong lớp hoằng lực nội viện của chùa Huệ Nghiêm. Cảm ơn hòa thượng đã cho phép tôi có thêm một cơ hội nữa để cùng chia sẻ với quý thầy, quý sư cô những hiểu biết và những kinh nghiệm tu tập của mình. Có rất là nhiều thứ muốn được chia sẻ cùng quý thầy, quý sư cô. Tại vì thật ra những đối tượng chia sẻ của tôi trước đây đó, phần lớn là thiền sinh, Phật tử, hay là các vị đến từ những truyền thống khác, hoặc là những vị không theo tôn giáo nào, và rất ít có cơ hội được chia sẻ với quý thầy, quý sư cô. Cũng suy nghĩ mãi không biết là mình sẽ nên chọn đề tài gì. Thôi thì mình sẽ chọn pháp khó nhất để chia sẻ. Nhưng mà pháp này thường được hiểu là dễ nhất, nhưng mà đối với tôi là khó nhất. Và trong ba buổi ngày hôm nay, ngày mai và ngày tới đó, thì chúng ta sẽ chia sẻ ba đề tài cùng nằm trong nhóm lục độ, sáu phép ba la mật, six paramitas. Và ngày hôm nay tôi xin chọn bất kỳ một trong sáu độ, đó là bố thí, gọi là sự hiến tặng tuyệt đối. Tôi đang trong một cái hình thức của một vị thầy Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng mà lại chia sẻ về tư tưởng của truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Chắc là các vị cũng đã biết là tôi xuất thân từ truyền thống Phật giáo Đại Thừa trước, và sau này mới chuyển qua truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Tuy nhiên là vì được hấp thụ và được thực hành, được sống với truyền thống Phật giáo Đại Thừa, và rất yêu quý truyền thống Phật giáo Đại Thừa, những tư tưởng, những viên ngọc quý nằm trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, và càng thực tập về Nguyên Thủy, thiền Vipassana, thì mình càng thấy rõ hơn, hiểu rõ hơn về những tư tưởng sâu sắc của Phật giáo Đại Thừa. Cho nên mặc dù đã chuyển qua truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng mà tư tưởng và đời sống vẫn kết hợp với Phật giáo Đại Thừa. Thì đây là những góc nhìn, những cái thấy của riêng tôi về những tư tưởng sâu sắc của Phật giáo Đại Thừa. Hôm nay xin cống hiến chia sẻ với quý thầy, quý sư cô. Có thể pháp Dana Paramita đó, mình đã được hiểu và mình đã được thực hành từ hồi mà mình mới vào trong tu viện kìa. Và cũng có thể là mình nghĩ bố thí là một cái pháp bình thường hay là dễ thực hành. Nhưng mà khi mình nói tới Dana mà Paramita nữa thì nó không phải là bình thường. Tại vì nếu mà Dana là một sự bố thí thôi đó, thì không phải là một cái người tu luyện chuyên sâu hay là một hành giả vẫn có thể làm được. Nhưng khi nói tới Paramita thì mình thấy rằng đây là một cái thách thức rất là lớn. Tại vì Paramita đó có khi dịch là đáo bỉ ngạn. Và có khi dịch là sự cứu cánh. Cái từ đáo bỉ ngạn á, mình rất là thường nghe, của từ Paramita. Gate, Gate, Baragate, Barasamgate, Bodhisattva là cái đoạn cuối của Bát Nhã Tâm Kinh, qua bờ bên kia, qua bờ bên kia. Thì bờ bên này là bờ của ràng buộc, mà bờ bên kia là bờ của sự giải thoát. Bờ bên này là bờ của vô minh, bờ bên kia là bờ của trí tuệ. Bờ bên này là bờ của đau khổ, và bờ bên kia là bờ của hạnh phúc. Và cái việc mà mình đi từ bờ bên này qua bờ bên kia đó, nó có thể xảy ra trong tích tắc. Chỉ có điều là mình qua bờ bên kia rồi nhưng mà mình vẫn tiếc bờ bên này, hoặc là không đủ sức để trụ vững ở bờ bên kia, cho nên là nhảy qua rồi nhảy lại. Và có những lúc mình là thánh nhưng mà có lúc mình cũng rất là phàm. Vậy thì cái chữ đáo bị ngạn có nghĩa là muốn thúc giục mình đó, để mời lên cái chất thánh có sẵn ở trong mỗi người, để làm sao mình sống với cái giá trị tốt đẹp nhất trong con người của mình. Các nhà khoa học họ nói rằng là chúng ta chỉ xài được 10% của não bộ thôi, hoặc là thậm chí ít hơn. Và Đức Phật thì nói là chúng ta có một cái gia tài tâm hồn rất là vĩ đại. Như là Thiền sư Trần Nhân Tông nói là gia trung hữu bảo, tức là trong nhà mình có rất nhiều là tài sản quý giá. Thì một cái người mà tu luyện đó thì phải ý thức được rằng là cái bên trong nó phải quý rất nhiều so với những cái bên ngoài, và phải dành rất nhiều thời gian để đào xới cái bên trong. Phải có một cái niềm tin mãnh liệt đó đó thì mình mới tu luyện nổi được. Vậy thì cái từ đáo bỉ ngạn có nghĩa là bạn sẽ mời lên được những cái tố chất nhiều nhất, lớn nhất trong con người của mình, đó là sự giải thoát đích thực, tức là trở thành một bậc thánh. Nhưng mà cái từ đáo bỉ ngạn này nó là một cái từ ẩn dụ đó, qua bờ bên kia nó hơi khó hiểu, nó sẽ không hay nếu dịch chung trong lục độ ba la mật á, tức là paramita mình gọi là ba la mật ha. Mà tôi thấy cái từ sự cứu cánh hợp lý hơn, mà tiếng Anh dịch là perfection, tức là sự tuyệt đối hay là sự rốt ráo. Khi mình nói với ngôn ngữ hiện đại mà mình nói chuyện với người không có biết về Phật học thì mình nói rốt ráo người ta không có hiểu, nhưng mình nói cái sự tuyệt đối thì người ta hiểu. Vậy thì nếu có cái gọi là tuyệt đối thì sẽ có cái gọi là tương đối. Có thể là chúng ta đã từng hiểu, đã từng nắm bắt được những cái tương đối, mà chúng ta chưa được chạm tới cái gọi là tuyệt đối. Tại vì chúng ta có tới hai sự thật. Một là tục đế, là một sự thật nghiễm nhiên trong đời thường ai cũng có thể biết được. Có những cái nguyên tắc, có những cái nguyên lý mà trên cái trình độ mặt bằng chung của con người đó thì ai cũng có thể công nhận điều đó là đúng. Nhưng mà có những cái thứ sâu sắc hơn, nó xuyên qua mọi hình tướng, nó là một cái thế giới mà ở một cái trình độ con người không thể tiếp xúc được. Tại vì như các nhà khoa học cũng có nói rằng là thế giới mà chúng ta đang nhìn á, nó chỉ phản ánh lên đúng với cái trình độ chúng ta đang có thôi. Còn Đức Phật thì nói là tâm mình như thế nào thì mình sẽ nhìn cái thế giới này như thế ấy. Vậy thì nếu con người mình giả sử có tất cả là 10 trình độ đi, mà mình đang ở trình độ thứ 3, thì mình sẽ nhìn cái thế giới này, mọi sự kiện, mọi sự việc diễn ra ở trình độ của người số 3. Nhưng mà nếu mà mình lên được cái trình độ thứ 4 hay là thứ 5 á, thì mình nhìn thế giới này sẽ khác đi. Và tới khi mình đạt trên 4 năm, thí dụ như là 7, 8, 9 hoặc là 10 đó, thì mình lại nhìn thế giới này khác nữa. Có thể các bậc thánh là ở cấp độ 8, 9, 10, cho nên nhìn thế giới này ở một cái chiều khác. Có thể là thế giới này 4, 5 chiều đó, mà chúng ta chỉ nhìn được có 2 chiều thôi. Cho nên chúng ta có những cái nhận xét, có những cái kết luận của một người thấy thế giới 2 chiều. Nhưng mà các bậc giác ngộ nhìn thế giới có thể 4, 5 chiều. Và 4, 5 chiều đó có thể nhìn thấy được cái thế giới của bản thể, của bản môn, của tuyệt đối. Thành ra các bậc thánh mới khuyến khích chúng ta, và trong đó có Đức Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta tập tu luyện thêm để nhìn thế giới này đa chiều. Và khi mình nhìn được nhiều chiều như vậy thì tâm mình sẽ rộng mở và hạnh phúc theo đó mà sẽ lớn hơn, vĩ đại và bền vững. Vậy thì khi mà mình thực tập về Dana là bố thí đó, cái chữ bố nó có nghĩa là rộng khắp, nó có nghĩa là mỗi đối tượng. Còn thí có nghĩa là cho, tức là mình sẽ cho đi mỗi đối tượng. Nhưng mà trong cái bài này tôi lại sử dụng cái từ là sự hiến tặng, thì cũng là một cái cách xài từ thôi. Trong ý của tôi là muốn khơi gợi cái ý là mình cho đi nhưng mà với một cái thái độ nâng niu và kính trọng, hiến tặng. Thí dụ như là tôi xin hiến tặng các thầy, các sư cô một bài pháp thoại, thì nó có cái sức phát điểm là một cái sự trân trọng, yêu quý. Còn cái chữ bố thí bản thân nó là hay, nhưng mà qua nhiều thăng trầm của thời gian đó, và chúng ta sử dụng nó giống như là ở trên mà mình cho xuống đó, một cái gì đó nó ban rãi, hay là nó có tính chất là của một bề trên cho xuống bề dưới đó, cho nên xài cái từ là bố thí. Tại vì chúng ta có một cái từ khác gọi là cúng dường. Cúng dường là, mặc dầu cúng dường có nghĩa là cung dưỡng cho những vị xuất gia tứ sự đó để đủ điều kiện tu học, thì cái chữ cúng dường đó được mặc định là một cái gì đó từ ở dưới dâng lên ở trên. Còn cái từ bố thí là từ trên cho xuống ở dưới. Thành ra tôi muốn xài một cái từ trung dung giữa hai cái nghĩa đó, đó là sự hiến tặng. Thì các thầy, các sư cô có quyền xài từ gì cũng được. Có thể xài như là cái từ truyền thống từ hồi xưa bây giờ, đó là bố thí. Mà nếu mình xài cái từ đó là phải xài đúng cái nghĩa của nó, đó là phải hiến tặng cho mỗi đối tượng. Thì bố thí mà đi chung với paramita, ba la mật là một cái chuyện khác. Còn nếu bố thí mà không đi chung với paramita là một cái chuyện khác. Có thể chúng ta đã từng bố thí nhưng chúng ta chưa phải là bố thí ba la mật. Ở đây muốn nói tới cái thứ vô cùng khó, mà nếu mình thực hành được thì mình sẽ đóng góp một cái chất liệu cực kỳ quan trọng đi tới sự giác ngộ, khai phóng con người đầy tự ngã này để trở thành vô ngã. Đó là một sự hiến tặng tuyệt đối. Như thế nào gọi là một sự hiến tặng tuyệt đối? Chúng ta sẽ đi từ thấp cho tới cao nha. Trước hết, sự hiến tặng phải có giá trị. Hiến tặng là một cái sự cho đi đó. Thì khi mà mình cho đi đó, thì mình phải rứt ra. Mình lấy đi một cái phần gì đó nó rất là quý giá mà mình đang có đó, thì mới gọi là một sự hiến tặng. Chứ không phải là vì mình thừa, mình dư, mình không có xài nữa, cái đó mình không có quý, cho đi cho rảnh nợ, cho khuất mắt, cho nó nhẹ nhõm, thì đó không phải là sự hiến tặng. Và khi nói tới bố thí thì chúng ta nói tới ba loại bố thí rất là phổ biến trong Phật giáo. Một là tài thí, thứ hai là pháp thí, thứ ba là vô ý thí. Khi nói tới pháp số đó, các thầy, các sư cô, mình phải hiểu một điều là nó chỉ mang tính tương đối thôi nha. Có những thứ nó mang tính tuyệt đối nhưng mà rất ít. Còn đa phần những cái liệt kê này đó, nó mang tính tương đối thôi. Tại vì khi mình muốn liệt kê nữa thì nó vẫn có nữa, chứ không nhất thiết là nó chỉ nằm trong cái con số đó. Thí dụ như mình nói tới tam vô lậu học là giới định tuệ, thì không phải chỉ có giới định tuệ là đủ rồi, nó còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà đây chỉ là một sự đại diện khi mình muốn nói tới một cái khía cạnh nào đó. Thì nói tới bố thí cũng vậy, nó có nhiều dạng khác nhau, chứ không phải là chỉ có cái đối tượng mình bố thí, cái vật mà mình bố thí đó, nó chỉ có tài, pháp và là vô ý thôi. Thành ra mình đừng có mắc kẹt vào cái pháp số ha. Tài đó tức là những tiện nghi về vật chất. Cái từ này nó rộng hơn cái từ là tiền ha. Tại vì thí dụ như là quần áo, xe cộ, nhà cửa, bàn ghế, nó thuộc về những tiện nghi về vật chất thì được xếp vào tài hết, chứ không phải là tài có nghĩa là tiền. Vậy thì theo cách này đó thì các thầy, các sư cô vẫn có thể bố thí được, vẫn có thể hiến tặng được. Tại vì mình không có tiền, hoặc là mình không có nhiều tiền, chỉ có một ít tiền làm phương tiện đi lại thôi, thì mình không thực hiện được bố thí tài sao? Không, mình vẫn có thể cho bớt một ít những tiện nghi vật chất mà mình đang có cho các huynh đệ, hay là cho những người không có. Còn pháp á, thường được hiểu đó là những phương pháp, những cách thức, những con đường. Có những người họ không cần bất cứ một tiện nghi vật chất nào hết. Họ cần được khai thị để họ thấy một con đường. Họ cần một cái phương pháp để có thể vượt qua những nỗi khổ niềm đau. Họ cần một cái phương cách để thoát khỏi những cái tổn thương sâu sắc trong lòng của họ, hay là vượt qua những cái khó khăn mà họ đang có. Thì cái này các thầy, các sư cô có đủ điều kiện để làm chuyện này. Mình có thể không có nhiều những tiện nghi vật chất, mà thật ra là người tu không nên bố thí về tài. Không phải là có mà không làm, mà không nên có, vì không có cho nên không làm. Mà mình có rất nhiều sự thuận lợi để bố thí về pháp, về một con đường, về những cách thức. Nhưng dĩ nhiên mình phải là người có những cái kinh nghiệm thật sự trên con đường đó. Mình phải có những cái hiểu biết đúng đắn về những cái phương pháp mình hiến tặng thì mới nên hiến tặng. Chứ không phải là mình bố thí pháp là do mình đọc sách, do mình đọc kinh điển, mình biết một số pháp như vậy rồi mình chia sẻ lại cho người khác. Dĩ nhiên nó cũng có những cái tác dụng nhất định, nhưng nó cũng có những cái rủi ro, những cái nguy hiểm kèm theo, là tại vì mình chưa hiểu hết về các pháp đó, mình chưa thấy hết cái giá trị chiều sâu của các pháp đó. Và mỗi pháp như vậy nó đều có những cái mặt trái, gọi là những cái phản ứng phụ đi theo cái pháp đó. Khi mình đưa thuốc đó thì mình phải là bác sĩ mình mới dám đưa thuốc, chứ y tá đâu được quyền đưa ra toa thuốc đâu. Phải có một cái trình độ nào đó, phải có được một cái sự ấn chứng nào đó, đó thì mình mới dám hiến tặng những cái pháp mà nó có tác động trực tiếp vào tâm lý của con người, chứ không phải là do mình đọc sách mình biết mà mình có thể hiến tặng được. Và vì vậy cho nên khi mà hiến tặng về pháp, về con đường, về cách thức, chúng ta phải hết sức cân nhắc, hết sức cẩn thận, nó ở một cái trình độ cao hơn. Còn bố thí về tài thì dễ rồi, mình chỉ cần có sự rung động ở trong lòng, mình thấy xót thương, cần được giúp đỡ thì trong cái điều kiện mình đang có thì mình cứ hiến tặng thôi. Còn vô ý, chữ ý là sợ hãi, vô ý là không sợ hãi, thì mình có thể dịch là những tiện nghi về tinh thần. Hay là mình sẽ dịch là những năng lượng an lành. Cái chữ vô ý nó hơi bị hạn hẹp một tí. Là tại vì vô ý có nghĩa là không sợ hãi. Mình sẽ hiến tặng một cái gì đó để làm cho người kia không còn sợ hãi nữa. Thì cái này nó có thể là một sự có mặt của mình. Một sự có mặt đầy vững chãi, đầy bình an, đầy thương yêu, có thể sẽ làm điểm tựa tinh thần cho người đó, để người đó vượt qua cơn khủng hoảng về tâm lý. Trong khi làm công tác tư vấn hay là trị liệu về tâm lý, có khi tôi không thể khuyên một điều gì đối với bệnh nhân mình cả. Tại vì lúc này họ có thể không thể lắng nghe được một điều gì, hoặc là nghe nhưng mà cũng không thể thực hành được. Mà tôi biết rằng lúc này thì người này cần được tiếp sức, cần được truyền một cái nguồn năng lượng bình an, hay là một cái sự nâng đỡ tinh thần qua cái sự lắng nghe, thấu hiểu của mình. Cho nên chỉ cần mình ngồi đó, ngồi đối diện hoặc là ngồi bên cạnh, uống trà hay là ngồi thiền, hoặc là chỉ cần ngồi yên thôi là mình cũng có thể làm cho người kia thoa dịu rất nhiều nỗi khổ niềm đau, hoặc là sẽ cắt những cái cơn cảm xúc điên loạn. Thì đây vẫn là một cái sự hiến tặng cần thiết. Thì nếu nó xếp vào cái nhóm vô úy cũng được, nhưng mà thật ra nó có nhiều cái sự hiến tặng thuộc về giá trị tinh thần đó, nó rộng hơn cái chữ vô úy nữa. Và như tôi có nói với các thầy các sư cô rằng chúng ta đừng có kẹt vào những cái pháp số liệt kê này đó, tài pháp vô úy, nhưng mà thật ra nó còn nhiều hơn. Thí dụ như những cái này không liệt kê vào ba nhóm trên được, đó là công sức nè, hiến tặng công sức, hiến tặng thời gian của bản thân mình á, hiến tặng sự hiểu biết. Thì sự hiểu biết cũng có thể là xếp vào nhóm pháp cũng được, nhưng mà nhiều khi mình muốn hiến tặng tình thương của mình đi, thì liệt kê vào nhóm nào? Nhóm vô úy thì nó cũng hơi kiên cưỡng đó, có thể xếp vào nhóm vô úy, nhưng mà tình thương thì nó rộng hơn. Thành ra muốn nhắc với các thầy các sư cô rằng đừng có bị kẹt vào các pháp số này. Vì thì ngang qua đây đó, chúng ta rút ra được một cái ý là khi mình bố thí hay là khi mình hiến tặng một cái gì đó, thì cái đó nó phải có giá trị. Nó có giá trị đối với mình và nó có giá trị đối với người đó đó. Thì khi mình hiến tặng là mình phải chịu mất đi, phải chịu bỏ ra một cái thứ gì đó mình rất là quý, thì sự hiến tặng đó mới có giá trị, nó mới bắt đầu, nó đồng tính chất với paramita. Thứ hai đó, sự hiến tặng phải đến từ trái tim. Chứ nếu không đến từ trái tim thì nó đến từ đâu? Nó đến từ những dụng ý khác. Có khi mình giúp một ai đó, mình hiến tặng, mình bố thí không phải vì mình rung động xót thương, mà vì mình có một cái chủ ý cho riêng mình. Thí dụ như là bố thí để có phước. Có phước là vì ai? Ai có phước? Người hiến tặng, người bố thí có phước. Vậy thì người bố thí đã có chủ trương trước: tôi làm chuyện này để tôi có lợi ích. Điều này cũng có thể chấp nhận được. Nó vượt xa với một cái người ích kỷ, cái người không chịu bố thí. Nhưng nó thấp hơn rất nhiều so với paramita. Ở Việt Nam mình gần đây, đặc biệt là trong giới doanh nghiệp, giới trí thức trẻ rất là hâm mộ một cái văn bản được gọi là năng đoạn kim cương. Không biết là các thầy các sư cô có được nghe hay không. Nếu mà chưa được nghe thì các thầy các sư cô có thể gõ trên Google năng đoạn kim cương, của tác giả là Michael Roach. Tác giả này lấy từ ý của kinh Kim Cương, tức là kinh Kim Cang. Và cái câu được gọi là thần chú nổi tiếng nhất của năng đoạn kim cương đó, cái cụm từ tiếng Anh đó là give what you want. Tức là hãy cho những cái thứ mà bạn muốn, cho những gì mà chúng ta, tôi xin viết tắt, cần. Nghe rất là hay và rất là thu hút giới trẻ, doanh nghiệp trẻ, những người trí thức trẻ. Nó như là mở ra một cái thứ gì đó rất là rộng lớn, mà những người doanh nghiệp trẻ, những người trí thức trẻ họ đang rất là lanh hoanh tìm kiếm một con đường, tại vì họ không biết làm sao để trở thành một người thành công được. Thì văn bản năng đoạn kim cương này mở ra một chân trời mới, đó là bạn muốn thành công thì bạn phải cho đi. Và chúng ta đã nghe nói rất nhiều về việc cho đi để được cái gì đó. Và cái từ mà chúng ta nghe gần nhất là cho đi để có phước á. Và chúng ta cũng đã từng khuyên người khác như vậy. Vậy thì câu hỏi đặt ra là cái việc mà bạn give á, bạn cho đó, là bạn vì ai? Vì ai? Và cái này tôi đã bắt đầu nhận ra lúc mà tôi còn là một sư chú ở đây. Tôi có kể câu chuyện này trong cuốn Hiểu Về Trái Tim. Là một buổi chiều đó, trận mưa lớn đổ xuống chùa. Tôi và một sư đệ nữa bước ra phía sau chùa để dọn dẹp những cái cành cây lớn ngã đổ xuống. Thì hai huynh đệ đang đi như vậy đó, thì tôi phát hiện ra một con chuột chết nằm phía trước bước chân của mình. Vì không nỡ dẫm lên con chuột và trong lòng thấy có sự xót thương á, tôi mới nắm cái đuôi con chuột, tôi kéo vào trong cái gốc cây đu đủ còn con á, tôi để bên đó và đi tiếp. Nhưng mà đi được một hai bước á, thì tôi quay trở lại, tôi lấy bàn tay của mình này, tại vì đất cát á, tôi mới đào lên một cái để đắp một cái mộ con cho con chuột, cái lấy cái lá đu đủ quấn lại rồi đắp lên thành một ngôi mộ rất là tử tế. Và sư đệ nhìn sư huynh rất là ngưỡng mộ. Sư đệ buông ra một câu là: trời, sư huynh từ bi quá ha. Chỉ một câu vậy thôi đó, mà tôi cảm nhận như là một cái luồng điện kinh khủng lớn nó chạy ngang qua người của mình. Rùng mình, vì mình nhận ra rằng mình không phải là như vậy. Cái hành động đầu tiên á, mà nắm đuôi con chuột kéo vào gốc cây đu đủ là hành động thật. Nó đến từ trái tim. Mình thấy thương, mình không nỡ dẫm lên con chuột. Còn hành động thứ hai á, đào một cái mộ con để chôn con chuột đó là trình diễn. Cái thời điểm đó tôi không gọi được cái tên là trình diễn. Phải mất nhiều năm sau mới biết rằng là mình muốn lấy le với người sư đệ và muốn thể hiện cái sự cao thượng trước mặt người sư đệ. Tại vì tôi có suy nghĩ là nếu chỉ có một mình ở đó thôi đó, thì mình có làm như vậy không? Câu trả lời thật cay đắng nhận được đó là không. Tôi làm như vậy là vì muốn chứng minh với người sư đệ thấy sư huynh giỏi như vậy đó, hay như vậy đó. Mà thật ra là đang lợi dụng xác một con chuột để thể hiện lòng từ bi. Tôi làm cái đó là vì tôi, chứ không phải vì con chuột. Hành động đầu tiên là có vì con chuột. Hành động thứ hai là vì một cái gì đó mà tôi không gọi tên được, mà tôi biết chắc là không phải vì con chuột. Và phải mất nhiều năm tu luyện sau đó mới nhận ra được điều này và gọi được cái tên đó là vì mình, vì bản ngã của mình, vì sự ham thích, sự công nhận của người khác. Cho nên bắt đầu tôi đã có một cái câu thần chú cho riêng mình. Mỗi khi làm một cái gì đó, tôi hay tự hỏi mình làm cái này là vì mình hay là vì người. Kể cả khi nhắc nhở một thiền sinh hay là một học trò của mình, thì tôi luôn biết rằng mình đang làm cái này đó là mình vì tình thương, vì cái quyền lợi của người đó, hay là vì cái sự tức khí, cái sự giận hờn, cái sự khó chịu trong lòng của mình mà mình nhắc nhở. Và nếu mà mình đặt ra hai phạm trù đối lập, vì mình hay là vì người, thì mình sẽ dễ tìm ra được câu trả lời. Dĩ nhiên, chúng ta không phải là một bậc thánh. Chúng ta cũng càng không phải là một vị Bodhisattva, một vị Bồ Tát. Cho nên không thể lúc nào mình cũng vì người được hết. Phải có lúc vì mình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hễ vì mình á, thì biết đó là vì mình. Gọi đúng tên là đang vì mình và nói cho người khác biết là đang vì mình. Chớ đừng dán nhầm nhãn hiệu là tôi đang vì người, tôi đang bố thí, tôi đang hiến tặng vì người. Chúng ta hoàn toàn chấp nhận cái chuyện chúng ta bố thí vì mình. Vì tôi cần có phước cho nên tôi bố thí, hoàn toàn chấp nhận. Tại vì khi mình bố thí thì người kia có lợi ích, thì nó cần thiết quá chứ. Nhưng phải dán đúng nhãn hiệu là tôi bố thí là vì tôi cần có phước, hoặc là tôi bố thí vì tôi muốn tôi thanh cao hơn, tôi có giá trị hơn, thì phải dán đúng cái nhãn hiệu đó. Chúng ta đang nói về Paramita, cho nên chúng ta phải nói cái này. Còn nếu chúng ta không muốn đi về Ba La Mật, không muốn qua bờ bên kia, thì bố thí là đã lại rồi. Nhưng phải xét lại hết thuộc về cấp độ nào trong việc bố thí. Và tôi hoàn toàn đồng ý, hoàn toàn chấp nhận là có những lúc chúng ta phải vì mình. Bản thân tôi bây giờ cũng vậy. Vẫn có những lúc nhìn ra là mình làm hành động đó là vì mình. Nhưng tôi phải trung thực với chính mình. Ít nhất tôi không nói cho ai biết. Nhưng tôi phải tự biết là tôi đang làm hành động nghĩa hiệp đó hay ho đó là có phần vì mình. Thí dụ như cái cuốn sách Hiểu về trái tim của tôi được trở thành cuốn sách bán chạy nhất nước nhiều năm, best seller. Và tôi đã hiến tặng toàn bộ số tiền thu được từ cuốn sách đó cho quỹ mổ tim Hiểu về trái tim. Và tới bây giờ cuốn sách đó vẫn tiếp tục làm cái sứ mệnh đó. Nếu mà có vị nào hỏi sư Minh Niệm là thầy hiến tặng số tiền đó là vì ai, thì tôi cũng dám đủ thẳng thắn để trả lời với quý vị là vì đối tượng tiếp nhận, tức là các em cần được mổ tim. Mà nếu quý vị hỏi kỹ một chút nữa, có vì thầy chút xíu nào trong đó không? Câu trả lời là có. Là tôi nghĩ là mình cần được làm như vậy. Mình có nhu cầu muốn được làm như vậy. Mình muốn có một cái gì đó quý giá thật sự để hiến tặng, để mình được thỏa mãn cái việc mình muốn hiến tặng. Không phải vì muốn được đánh bóng tên tuổi, không phải vì muốn được nhiều người công nhận, mà tôi thấy rất rõ là mình có nhu cầu muốn được làm một cái việc gì đó nó có ý nghĩa. Và tôi đã được thỏa mãn khi mà đã có đối tượng tiếp nhận hoặc là đã thực hiện được cái việc này. Mà nếu tôi trả lời rằng tôi không có nhận được cái gì từ cái chuyện này cả, và tôi không có một cái dụng ý nào vì tôi cả, là không đúng. Có, nhưng mà nó nằm phần phụ thôi. Lúc bấy giờ đó, cái vì người nó lớn hơn là cái vì mình. Thì duyệt làm. Còn nếu mà vì mình mà lớn hơn vì người á, thì phải xét lại rất nhiều lần. Và nếu là một hành giả tu luyện thì không nên làm. Còn nếu vì người mà bằng với vì mình á, thì cũng có thể làm. Nhưng mà trên cái tiến trình đó đó, cũng phải rất là cẩn thận, tại vì nó sẽ ngã về vì mình á, nhiều hơn. Hồi nào mình không hay. Có những người ban đầu bố thí với tâm rất là trong sáng, nhưng mà nửa đường gãy gánh, không giữ nổi tâm của mình. Cho nên một lát nữa chúng ta sẽ nói một sự hiến tặng, nó phải có cái sự tỉnh thức, chánh niệm đi theo cùng. Nó mới giữ được cái tâm ban sơ, trong trẻo, thuần khiết. Vậy thì đó, Michael Roach cũng hay, năng đoạn kim cương thật ra nó có giá trị, nhưng nó chỉ có giá trị với một số đối tượng đang sống trong sự bủn xỉn, keo kẹt, ích kỷ, vì mình, bo bo cất giữ cho riêng mình. Năng đoạn kim cương khai phóng cái đó ra, muốn mọi người sống phải biết chia sẻ, nhưng có dụng ý. Chúng ta không thể phủ nhận giá trị của năng đoạn kim cương, tại vì chúng ta cũng đã từng sống trong những trạng thái tâm lý như vậy. Mình cho đi là có một cái mục đích gì đó mà có nhiều khi mình thấy được, có nhiều khi mình không thấy được. Chắc chắn nó phải có, tại vì mình không phải là thánh. Và cho dù là lâu lâu mình cũng làm thánh được đôi ba lần, nhưng mà thường thường không phải là thánh. Cho nên phải kiểm tra rất là nhiều lần đó, bằng cách đặt câu hỏi là vì mình hay là vì người, hoặc là vì mình nhiều hơn hay là vì người nhiều hơn, hay là hai cái nó bằng nhau, rồi mình có giữ được cái tỷ lệ như vậy suốt cuộc hành trình hay không. Đầu cuộc hành trình thì vì người, giữa cuộc hành trình là ngang nhau, và cuối cuộc hành trình là vì mình. Thì đây không phải là sự bố thí tuyệt đối. Chúng ta vẫn có thể đi tiếp, bước lên những cái giá trị cao hơn. Đó là mình give something, kể cả là mình không có cần nữa. cho đi mà không cần phải nhận lại được cái gì hết. Tại vì năng đoạn kim cương nó làm sự giới hạn của sự tu luyện, là bạn chẳng lẽ chỉ bố thí khi bạn cần nhận lại một cái gì đó thôi sao? Trong khi đó bạn hoàn toàn có thể đạt một trình độ là bạn có thể bố thí mà bạn không cần phải nhận lại một cái gì, đúng không? Vậy thì nó làm con người nó hay hơn cái người ích kỷ, nhưng mà nó làm dở đi cái tính tự nhiên của con người. Nếu mà không có năng đoạn kim cương, không có tiếp thu năng đoạn kim cương, thì người ta có thể nghĩ tới cái chuyện rằng cho đi mà không cần phải cần nhận lại một cái gì. Còn năng đoạn kim cương là một sự chủ đích cho đi để nhận lại. Và theo đó chúng ta bắt đầu liệt kê ra cái cách chúng ta có khi nó cũng tương tự như năng đoạn kim cương. Đó là làm để có phước, tích phước. Thì câu hỏi đặt ra là tích phước cho ai? Cho mình. Vậy thì sự bố thí này không trọn vẹn, không được gọi là ba la mật. Tại vì chúng ta hoàn toàn có thể đạt tới một trình độ lớn hơn. Đó là điều mà chúng ta đang chia sẻ, bố thí ba la mật. Vậy thì sự hiến tặng phải đến từ trái tim, thì tôi mới bắt đầu liệt kê ra một cách cụ thể. Thứ nhất là nó phải đến từ tâm, từ nó đến từ tâm bi, nó đến từ tâm hỷ, và nó đến từ tâm xả. Tâm từ gọi là metta theo tiếng Pali. Nó là một cái sự hiến tặng. Bi là karuna. Nó gọi là một cái sự xót thương. Hiến tặng này dịch là một sự chia sớt. Hỷ là mudita. Có thể là một cái sự tùy hỷ. Và xả là upekkha. Đó là cái sự buông xả. Nó phải có bốn cái tâm này ít nhất nằm trong cái sự hiến tặng thì nó mới trở thành paramita được. Rất là khó phải không? Chứ sao mà dễ được, làm Bồ Tát mà sao dễ được. Giờ có muốn làm hay không thôi. Ngày nào mình cũng đọc bài kệ là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ha. Độ được nhiêu rồi? Chừng nào mới độ được? Hay là đọc cho vui thôi? Và chắc là các thầy các sư cô có thọ Bồ Tát giới phải không? Có tấn hương đốt liều, tôi cũng có ba liều nè. Và cái ngày mình tấn hương đốt liều đó, mình ý chí dũng liệt phi thường, mình muốn làm Bồ Tát liền ngay lập tức. Nhưng mà cuối cùng mới nhận ra là đó chỉ là ý muốn thôi. Cả một con người đầy phiền não mình nó sẽ ghi lại. Nó không cho mình thực hiện được. Thành ra mình phải đi qua một cái quá trình dọn dẹp phiền não nơi cá nhân của mình rồi thì mình mới đạt được cái chí nguyện đó. Một lát nữa chúng ta sẽ nhắc lại cái ý này. Bây giờ chúng ta sẽ làm rõ về sự hiến tặng phải đến từ trái tim để nó loại trừ vì một mục đích cá nhân, loại trừ ý niệm vì mục đích cá nhân. Tôi nghĩ nó phải như vậy nè mới đáng gọi là Phật giáo Đại Thừa. Và nếu như đây có thể là cái góc nhìn của riêng tôi thôi đó, Phật giáo Đại Thừa không hề có ý như vậy, thì thôi thì tôi sẽ tin vào cái thấy của mình và tôi sẽ không đi cùng với Phật giáo Đại Thừa được. Nhưng mà tôi vẫn tin đây là tuệ giác của Phật giáo Đại Thừa. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta sẽ loại trừ cái ý niệm bố thí là vì một cái quyền lợi nào đó của cá nhân. Nhưng tôi cũng xin nhắc lại là chúng ta cũng có thể chấp nhận là cũng có những lúc chúng ta bố thí mà vì người, nó tương đương với vì mình. Tôi xin viết lại ha. Nó có thể là bằng nhau, nó có thể vì người hơn, có thể là vì mình hơn. Chấp nhận hết cả ba. Nhưng mà vì mình là cái người gọi là người tu luyện, người có hiểu biết, có trí tuệ, thì không nên, rất là không nên làm một cái gì đó vì mình nhiều hơn. Tại vì khi mình làm cái gì đó vì mình nhiều hơn, điều đó cũng có nghĩa là mình đang lợi dụng người để mình được. Cái này nghe nó nặng quá ha. Nhưng mà nãy tôi có nói là vì con chuột mà tôi được công nhận. Xác một con chuột, chứ không phải là con chuột còn sống nữa. Nó vô tình vậy đó, chứ không hẳn là một cái sự dụng ý. Mình bố thí một người nào đó để người đó thoát khổ, nhưng mà mình cũng có hạnh phúc, cả hai đều có lợi. Nhưng mà mình đừng có vênh váo hay là mình phải tự hào là mình đang làm một cái chuyện cao thượng. Mình đang đổi chác cùng nhau mà. Bạn có lợi và tôi cũng có lợi, thì tại sao cái người nhận phải cảm ơn người cho? À, một lát nữa chúng ta sẽ nói tới cái chuyện này. Và có gì để tự hào là tôi là kẻ bố thí đâu. Tại vì bạn có lợi và tôi cũng có lợi mà. Đó là win-win, cả hai bên đều cùng có lợi. Cho tới khi nào nếu có cái đáng để tự hào đó, tôi nói là nếu có cái đáng để tự hào, tại vì thật ra cũng không nên tự hào, thì đó chỉ nên là mình vì người nhiều hơn, hoặc là hoàn toàn vì người. Mà cái người đạt tới trình độ hoàn toàn vì người rồi thì họ không có vênh váo, họ không có tự hào. Bây giờ chúng ta mới điểm sơ qua lại cái hành động mà mình hiến tặng cho người khác á. Và tôi cũng xin nhắc tới cái ý là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ngày xưa ở trong tu viện, ở trong chùa thì ngày nào cũng đọc lên bài thi kệ đó hết. Tứ hoằng thệ nguyện. Nhưng mà nhiều khi mình đọc là tại vì văn bản đã ghi ra như vậy, thì ở trong văn bản đó có thì mình phải đọc thôi. Và mình đọc như là một cái máy. Nhưng mà cũng có nhiều khi nó chạm vào trái tim mình. Mình thấy mình chưa thực hiện được cái lý tưởng đời mình, đó là giúp đời, giúp người. Thậm chí có những lúc mình có cảm giác như là mình cô phụ lại. Mình sống vì bản thân mình nhiều quá. Tại vì một người xuất gia tu hành, một bậc thầy tâm linh, một người mà thế gian, những người đi theo đạo Phật, những người có đạo, những người tin tưởng, người ta kính trọng mình như là một bậc thầy đó. Thì ở trong lòng người ta sẽ ngầm hiểu rằng mình có hai thứ quý giá. Một là mình là một bậc tu luyện thanh tịnh. Hai là mình sẽ giúp cho đời bớt khổ. Các vị không tin, các vị về hỏi bạn bè, dòng họ, gia đình của mình xem họ có nghĩ như vậy không. Thì những người mà bước trên con đường trở thành một người tu luyện, một bậc thầy tâm linh, thì họ phải có cái chất liệu của sự phụng sự, của sự hiến tặng nhiều hơn người bình thường. Nhưng họ phải đi qua một cái giai đoạn tu luyện, giải quyết vấn đề cá nhân trước, rồi họ sẽ thực hiện cái mục đích đó sau. Có thể tôi đang nói trên tinh thần của Phật giáo Đại Thừa chăng? Tại vì Phật giáo Nguyên Thủy thì có thể không nghĩ như vậy. Phật giáo Nguyên Thủy nghĩ rằng là mình phải tu trước, mình phải giác ngộ, ít nhất là trở thành một A-la-hán, thì lúc ấy mình mới nghĩ tới cái chuyện giúp đời, giúp người. Tôi thì không có biết hết, có thể chưa tiếp xúc hết các bậc thầy, các vị thiền sư ở nơi các rừng thiền Nguyên Thủy. Mà đối với các thầy, các sư cô trẻ mà tôi đã được gặp á, những vị đã từng xuất thân từ Phật giáo Đại Thừa, những vị đã từng có những hoài bão lý tưởng giúp đời, giúp người, mà chỉ cần sau 3 tháng, 6 tháng, 1 năm ở rừng thiền thì không còn muốn nữa. Có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ đào sâu về cái chuyện này, nhưng mà ngang qua đây tôi chỉ muốn nói tới cái chuyện rằng kể cả khi mình đã dàn xếp một kế hoạch cụ thể rõ ràng, trước khi mình muốn thực hiện con đường của Bồ Tát hạnh lục độ ba la mật, trở thành một người phụng sự, phụng hiến, cái đó là cái beginner's mind, cái tâm ban đầu, sơ tâm của mình, thì mình phải qua một cái giai đoạn tu luyện. giải quyết những vấn đề phiền não của mình. Như tinh thần Đức Phật vẫn thường nói, đó là tự lợi rồi mới lợi tha. Đó là mình chưa nói tới rất nhiều đối tượng tu hành mà không đi qua cái giai đoạn tu luyện nữa đó. Mà một cái người mà không tu luyện, bố thí sẽ khác với một người có tu luyện chứ. Và một lát nữa chúng ta sẽ nói kỹ về cái phần này. Nhưng mà trong quá trình tu luyện nó cũng có cái bẫy trong đó. Nhiều khi mình qua cái giai đoạn tu luyện rồi, khi mình ở luôn trên cái giai đoạn đó. Tại vì vào trong rừng thiền nó cũng êm ái lắm, không ai đụng chạm tới mình. Vào trong rừng thiền thì mình thấy mình được nạp thêm, mình thấy mình được lớn ra, mình thấy mình được trưởng thành. Còn tiếp xúc, tương tác hay là phụng sự là cảm thấy mất mát, cảm thấy bị rút tỉa. Cho nên là nếu mà mình không có một cái định hướng trước và không có một người thầy tốt để nhắc nhở đó, có thể là mình sẽ mắc kẹt luôn ở trong cái môi trường tu luyện mà mình sẽ cô phụ lại. Mà thật ra lúc đó mình sẽ có một cái lý luận rất là sắc bén tại sao mình không phụng sự. Thì nó có những trường hợp như vậy. Một là hấp tấp phụng sự mà không qua giai đoạn đào luyện để diệt trừ bản ngã. Bố thí trên tinh thần bình thường không có liên quan gì tới paramita cả. Mà càng bố thí là càng phiền não, càng đau khổ. Phẩm chất, chất lượng đời sống tu tập đi xuống. Mà rất là chuyên bố thí cúng dường. Nhóm thứ hai là đi qua giai đoạn tu luyện rồi mới bố thí. Và tu xong rồi mắc kẹt luôn. Tại vì nghĩ tu chưa xong. Trong cái môi trường tu luyện, không thực hiện được con đường phụng sự. Thì bây giờ mình đang rất cần một mẫu hình lý tưởng. Bồ Tát hạnh là mẫu hình lý tưởng. Qua môi trường tu luyện, giải quyết những khó khăn, những giới hạn của bản thân để trở thành một cái gì đó quý giá hiến tặng cho cuộc đời. Tôi trung thực ghi nhận rằng trong quá trình nghiên cứu về tâm lý con người thì tôi có nhìn nhận rằng là có những người sinh ra đó, trong di truyền, trong tố chất của họ đó, nó có sẵn cái tính phụng sự cao hơn người bình thường. Tạm gọi là có hai nhóm người đi. Có những nhóm người sinh ra là thích cho đi, thích hiến tặng, thích nâng đỡ, thích giúp đỡ, thích ủy lạo, chia sẻ với người khác. Và một nhóm còn lại là nhóm chỉ làm tốt cái phần cá nhân của mình thôi. Còn dư ra đó, thừa thải hay mà phải cho đi một cách không có mất công sức đó, thì họ mới thực hiện. Còn bằng không là họ chỉ làm tốt cái phần của họ. Thì ở đây mình không nói tới những đối tượng kể cả không làm tốt cái phần cá nhân nữa. Mình chỉ nói tới hai đối tượng. Một là thiên về hiến tặng. Hai là thiên về tu thân. Thì mình thấy rõ ràng là có nhiều thầy, nhiều sư cô đó, rất thích tu luyện thôi. Và có nhiều thầy, nhiều sư cô rất thích để cống hiến phụng sự. Theo tôi cái nào cũng quý giá hết. Đó là tôi nói thật. Và tôi đã gặp các vị thầy ở trong rừng thiền rồi, họ lúc nào cũng tỏa ra một cái năng lượng rất là an lành, rất là thanh tịnh. Cái đó không phải là một sự hiến tặng sao? Họ hiến tặng đó chứ. Chỉ có điều là họ không tìm trực tiếp một đối tượng nào đó để họ hiến tặng. Họ hiến tặng từ ngay cái nơi sự tu luyện của họ. Và chúng ta rất là cần những bậc thầy như vậy. Nếu như mình không chọn để mà xông pha vào đời để trực tiếp hiến tặng, thì mình có thể chọn hiến tặng nơi cái chỗ tu luyện thật sự. Mà phải tu luyện có chất lượng nha. Phải phóng ra năng lượng an lành thật sự thì đó mới là một sự hiến tặng. Chứ không phải là hễ là tu là hiến tặng đâu. Nhiều khi tu đâu có kết quả gì đâu. Toàn là phiền não không thì hiến tặng cái gì bây giờ. Cho nên nó là phải có chất lượng. Nhưng mà cuộc đời này cần nhiều hơn như vậy. Cần nhiều hơn như vậy. Cho nên ngoài cái năng lượng mình tỏa ra nơi rừng thiền, nơi cái chỗ mình hạ thủ công phu, thì mình phải gom những cái chất liệu đó, cộng với những cái trí tuệ mà mình có được, rồi cộng với cái tài năng vốn có, để làm nên những cái tác phẩm gì đó cụ thể hơn, thì mới tác động trực tiếp vào cuộc đời, làm cho quốc thế dân an được, làm cho cuộc đời bớt khổ và hạnh phúc được. Nhưng mà tôi vẫn xin nhắc lại là tôi tôn trọng cả hai. Cả hai đều rất là quý giá. Vậy thì chúng ta đang muốn nói tới khi chúng ta chọn tới cái sự hiến tặng làm một cái công việc chính của mình, công việc của một vị Bồ Tát á, thì mình phải luôn xét lại bốn cái chất liệu quan trọng cần phải có của một vị Bồ Tát, đó là từ bi, hỷ và xả trong mọi hành động, kể cả trong mọi suy nghĩ, thì nó mới đi tới cái chất của ba la mật paramita được. Vậy thì khi mình hiến tặng một cái gì đó đó, thì đầu tiên mình kiểm tra lại xem là mình có chất liệu của tâm từ không. Ủa, đã mình muốn hiến tặng là thuộc về tâm từ rồi mà, tại sao phải kiểm tra mình có tâm từ không? Không, tại vì nhiều khi mình hiến tặng là vì mình cảm hứng nhất thời thôi, một sự rung động nào đó nhất thời, mà trong lòng chưa có nền tảng của tâm từ. Tại vì nếu mà chưa có nền tảng của cái sự hiến tặng, chưa có chuẩn bị sẵn sàng để hiến tặng, chưa có thói quen để hiến tặng đó, chưa hình thành một cái tập khí để hiến tặng đó, thì cái việc hiến tặng này nó sẽ bị gián đoạn, nó có nguy cơ là sẽ dừng lại bất cứ lúc nào nếu như cái người nhận họ phủ nhận, họ vô ơn, họ đáp trả lại, họ làm mình tổn thương, mà không có tâm từ sẵn là dễ bỏ cuộc, chắc chắn là như vậy. Chất liệu thứ hai là karuna. Khi mình hiến tặng một cái gì đó cho ai đó thì mình phải có một cái sự xót thương và muốn chia sớt cái nỗi khổ niềm đau đó, thì nó mới thuộc về paramita. Cái này nó loại trừ mục đích là vì một cái gì đó cho mình. Cái tâm bi đó, nó loại trừ. Tôi hiến tặng là vì tôi xót thương, tôi rung động, tôi thấy cần đưa cánh tay tới để giúp đỡ đối tượng này, không cái gì cho tôi cả. Và chất liệu thứ ba là tâm hỷ, là mudita, tức là mình có nhiều khi giống như bản thân tôi đó, mỗi khi nghe các thầy các sư cô nào mà muốn sang Miến Điện để an cư hay là để dự một khóa thiền đó mà có liên lạc về tôi thì tôi sẽ sẵn sàng sponsor, nhưng mà phải tới rừng thiền thiệt nha. Thì cái này nó gọi là tâm hỷ, tức là mình tùy thuận để nâng đỡ một cái ước muốn, một cái nguyện vọng nào đó của ai đó, mà mình không có đố kỵ, không có ganh tị, không có dìm hàng, thì gọi là tâm hỷ, mudita. Và tâm xả đó là khi mà mình cho đi đó, thì cái đó nó phải cho đi thật sự, mà không có cái sự bám víu, luyến tiếc, kể không, nhân danh. Cho nên chúng ta mới nói tới cái chất liệu cần thiết thứ ba đó, sự hiến tặng phải trên tinh thần vô ngã. Cái này mình nghe lý tưởng quá cũng được đó, nhưng mình biết có cái thứ nó hay như vậy, từ từ mình sẽ đi tới. Cho nên tôi rất thích cái từ gọi là thú hướng, là mình sẽ đi về nó mỗi ngày. Có thể là mình đang còn sống chật vật với cái ngã to đùng của mình, nhưng mình biết có một cái thứ rất là tuyệt vời, đó là vô ngã. Và mình sẽ mỗi ngày tịnh tiến đi về vô ngã. Trong giáo lý Tam Luân Không Tịch có nói tới ba cái không. Một là không thấy mình thấy. Hai đó, không thấy vật thấy. Ba đó là không thấy người nhận. Cái chữ không thấy có nghĩa là không có mắc kẹt, mà luân có nghĩa là vòng tròn. Ba cái chất liệu này nó đang kết lại thành một cái vòng tròn. Cái này tạm gọi là người thí, cái này tạm gọi là vật thí, cái này tạm gọi là người nhận. Ba cái đang kết lại với nhau thì nó mới trở thành một cái việc hiến tặng. Mà một trong ba cái không thành lập được, không có mặt, thì việc hiến tặng không thể xảy ra được. Bây giờ mình nói tới người thí, vật thí và người nhận. Ba cái này đó, nó đều phải là không hết ha, tức là trống rỗng á, thì nó mới thuộc về paramita, emptiness, trống rỗng. Mà muốn đạt cái trình độ này thì phải chứng đắc bát nhã. Chết không? Chưa tu bát nhã mà sao chứng được? Tại vì trong bát nhã đó, bát nhã nói gì? Sắc á, tức là không. Rồi thọ đó cũng tức là không. Rồi năm uẩn còn lại á, là không hết. Mà không là cái gì? Thật ra nó cũng giản dị lắm. Thí dụ như mình thấy đây là cây bồ đề con, thì đứng trên mặt hình tướng thì mình thấy đây là cây bồ đề con. Nhưng nếu mà mình nhìn sâu một chút đó, có thể là mình nhờ một chút hiểu biết về khoa học, chưa nói tới cái tuệ giác sâu xa đạo Phật nha, thì mình sẽ thấy rằng lá bồ đề được làm bởi những yếu tố không phải là lá bồ đề. Cái gì không phải là lá bồ đề? Ánh nắng mặt trời. Thử đem cái cây bồ đề này nhốt vào trong cái kho nào đó không có nắng mặt trời một thời gian đi, phải không? Cây bồ đề làm sao sống sót được? Rồi cái gì không phải là cây bồ đề? Là nước. Nước không phải là cây bồ đề. Nhưng không có nước thì cây bồ đề không sống được. Đất, khoáng chất và côn trùng, rồi phân bón, rồi công người chăm sóc, nếu mình liệt kê ra đó thì hàng vô số yếu tố không phải là cây bồ đề. Nhưng không có nó thì không có cây bồ đề. Cho nên mới nói rằng là ngã đó, thật ra đó, được làm bởi vô ngã hay là phi ngã. Hoa thì được làm bởi những yếu tố phi hoa. Lá được làm bởi những yếu tố phi lá. Mà chỉ cần lấy một trong những yếu tố đó ra đó, thì lá không thành lập được, hoa không thành lập được. Theo đó con người cũng vậy. Chúng ta không chỉ là hình hài này. Cơ chế thân tâm năm uẩn này, mà chúng ta còn là cái gì ở ngoài kia nữa. Thử không ăn đi, 3 tháng coi sống nổi không? Thử không uống đi, 3 ngày coi sống sót được không? Thử bóp mũi lại đi, 3 phút coi. Phải không? Cho nên mình là không khí. Đúng rồi. Tại vì không khí làm ra mình mà. Mình cũng không phải chỉ là không khí, mà mình còn là nước, mình còn là thực phẩm và hàng triệu yếu tố ngoài kia. Có đúng không? Vậy thì đó, theo cái tuệ giác này đó, sắc nè, là hình hài này nè, cảm thọ nè, rồi tưởng, rồi hành, rồi thức nè, nó đều là vô ngã. Vì nó vô ngã, cho nên nó không có một cái chủ thể riêng biệt. Vì nó không có một cái chủ thể riêng biệt, không có một cái Atma nào hết, cho nên nó được gọi là không. Không đây là không có ngã, nhưng mà nó có nhiều thứ hợp thể ra trong đó. Đây là tuệ giác của bát nhã. Và phải có cái tuệ giác này đó, mình mới bắt đầu đi hiến tặng được. Hiến tặng trên tinh thần của bát nhã mà. Còn nếu mình nói thôi tôi không có tu bát nhã, tôi hiến tặng trên tinh thần của tôi thôi, được không? Thì welcome, chấp nhận hết, quý quá. Nhưng mình phải chấp nhận cái giá của nó. Nếu mà không tu bát nhã, có nghĩa là không có tu trên tinh thần của vô ngã, thì mình phải sống với cái ngã thôi. Thì một cái ngã đi bố thí thì cũng quý vậy, nhưng mà nó cũng phiền lắm. Có khi mình thấy đó, đó là mình cho thì ít, mà mình làm phiền thì nhiều. Thử thời có ai lại thương mình đi. Nhiều khi mình cần thì mình quý thiệt, mà mình không cần thì mình ớn lắm, thấy phiền vô cùng. Mà kể cả khi cái hồi trước mình cần, rồi bây giờ mình không cần, mình cũng ngán vô cùng. Tại vì họ thương mà họ đòi hỏi nhiều quá, họ làm phiền mình nhiều quá, cho nên thôi thà nghỉ thương đi. Tại vì mình cần tự do hơn là cần thương mà. Tính cần thương có chút xíu thôi mà không ngờ nó khổ lụy quá, cho nên thôi nghỉ luôn. Vì thì đó, cái người thí này nè, mà trên tinh thần bát nhã đó, thì họ không thấy họ đang thí. Tại vì một cái hợp thể nó đang làm chuyện này mà. Tâm linh, ông bà, tổ tiên, huyết thống, toàn bộ tất cả những gì đi theo chúng ta trong suốt cuộc hành trình tới bây giờ, nó đâu phải là ta đâu. Và tất cả những cái đó đang làm chuyện này, tổ tiên cùng đang làm với chúng ta, dòng họ cùng đang làm với chúng ta, non sông đất nước cùng đang làm với chúng ta, mà nói rộng hơn là cả vũ trụ bao la này cùng làm với chúng ta chuyện này nè, chứ phải mình làm đâu. Rồi tới vật thí. Thí dụ bây giờ tôi nói là tôi đang bố thí pháp cho các thầy các sư cô, thì nói theo tương đối thì đúng, nói theo tục đế là đúng, mà nói theo chân đế là sai. Thì bây giờ hỏi cái cuốn Hiểu Về Trái Tim là của ai? Thì tôi nói là của tôi đó, của sư Minh Niệm. Tại vì nếu mình không nhận như vậy rồi người ta sẽ lấy bản quyền của mình. Mình phải ghi tên như vậy mình mới lấy tiền nhuận bút được chứ. Và mình phải ghi tên như vậy để mình chịu trách nhiệm cho những gì mình viết xuống chứ. Tại vì đi xin cục bản quyền thì phải có tên tuổi chứ. Mà sư Minh Niệm còn chưa được, phải lấy tục danh ra để mà chịu trách nhiệm cho cái cuốn sách của mình. Thì cái này nó chỉ đúng trên tục đế thôi. Mà mình chỉ tới đây thôi là mình chết. Tu mà chỉ tới đây thôi là chết chắc luôn. Sẽ khổ dài dài. Tại vì một ngày nào đó cuốn sách này nó không còn là best seller nữa. Nó rớt xuống hàng thứ 10, thứ 100. Một ngày nào đó có nhiều người công kích chê bai Hiểu Về Trái Tim là sẽ khổ. Cho nên đó là may mắn là tôi có cái thấy được là cái cuốn sách đó đó, đó là cái tuệ giác của rất nhiều đối tượng trong đó. Mà phải kể tới truyền thống văn hóa Việt Nam. Trong đó nhiều khi tôi dẫn chứng cả truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, cả nhạc của Trịnh Công Sơn, cả ca dao tục ngữ. Cái đó đâu phải là của tôi đâu. Trong đó có tuệ giác của Đạo Phật, có trí tuệ của những bậc thầy đi trước, soi đường chỉ lối cho mình. Có cả nền văn minh của khoa học hiện đại. Ôi có rất nhiều thứ, kể cả những người khổ đau đi qua cuộc đời của mình, những gì mình đã chứng kiến, đã nhìn thấy cũng đâu phải là mình đâu. Nhưng mình gom tất cả những cái thứ đó lại, bỏ vào trong cuốn sách, ghi tên là mình thôi. Thành ra Minh Niệm đó phải được hiểu là một sự đại diện, chứ không phải là tất cả. Và tôi luôn tâm niệm điều đó. Vậy thì cái vật thí đó, cái cuốn sách đó đó, bản thân nó đó, nó là một hợp thể luôn, chứ không phải là một cái gì đó tự mình tạo ra được. Thì mình sẽ đạt tới cái trình độ Paramita. Và cuối cùng á, là cái người nhận. Mình sẽ hiểu như thế nào? Mình không thấy người nhận, có nghĩa là không cần biết người nhận là ai. Có thể có một cái vài thuyết cho rằng khi mình hiến tặng cho một người có nhiều phẩm chất, nhiều năng lượng, những người đang phục vụ cho đại chúng, những người đang sống vì đại cuộc, thì phước mình sẽ lớn hơn. Thì tôi nghĩ cái đó cũng có thể đúng. Có thể đúng. Nhưng đừng nên là một chủ trương. Mình vô tình, hay là mình cứ bố thí tự nhiên rồi mình gặp phải một đối tượng như vậy, thì tự dưng mình có phước rộng lớn hơn là người bình thường. Chứ đừng là một chủ trương. Tôi nói như vậy sợ có nhiều người giận. Tại vì bố thí là phải bình đẳng, đúng không? Mà bố thí mà còn thiên vị đó, là mình vẫn còn vì cái tự ngã của mình. Cho nên có những lúc còn thiên vị thì cứ thiên vị, không có sai. Bố thí đã là hay rồi, hiến tặng đã là hay rồi. Nhưng nó vẫn còn trong một cái tự ngã, và mình vẫn còn có thể làm tốt hơn được. Đó là bố thí bình đẳng, không cần biết đối tượng đó là ai. Chỉ cần những cái thứ mình đem tới giúp được họ, họ thật sự cần, chứ không phải là một sự lợi dụng ha. Tất nhiên là mình sẽ loại trừ cái người nhận là một sự lợi dụng. Họ không cần mà mình lại cho. Mà ở đây đó mình không thấy có cái sự ban ơn, có cái sự nhớ ơn, phải ghi tạc, phải đáp trả. Cho nên trong cuốn Hiểu Về Trái Tim, chương hiến tặng, tôi có nói rằng là không chỉ cái người nhận á phải cảm ơn người cho, mà người cho phải cảm ơn người nhận. Cái này nó khó vô cùng. Mà mình chỉ có thể thấy dễ và tự nhiên khi mình đang đứng trên con thuyền Bát Nhã, nền tảng của Bát Nhã. Lúc đó mình thấy mình đâu có cho gì đâu, mình chỉ làm một cái chuyện rất là tự nhiên, là vì mình đã nhận thì mình phải cho đi chứ. Tại sao lúc mình nhận quá trời quá đất mình không có kể ra đi, mà mình có cảm ơn hết được đâu. Có mỗi ngày là cảm ơn không khí, cảm ơn nước, cảm ơn mặt trời, cảm ơn chiếc lá, cảm ơn thực phẩm. Có làm vậy đâu. Mà mới vừa cho ai cái gì đó là bắt người ta phải nhớ ơn mình, hay là ít nhất phải có một cái thái độ đối xử tử tế đối với mình. Cho tới khi mà mình diệt được phần nào của bản ngã, mình mới thôi đòi hỏi những điều kiện trong khi giúp đỡ. Mà nếu còn dung dưỡng bản ngã, một bản ngã còn to đùng mà đi hiến tặng á, thì chắc chắn không bao giờ đạt được cái trình độ tam luân không tịch. Tại vì tam luân không tịch là ba cái phải nương vào nhau mới tồn tại được. Mà nương vào nhau có nghĩa là phải tôn trọng lẫn nhau, phải cần nhau. Cái người nhận đã cần người cho rồi, mà người cho cũng phải cần người nhận nữa. Tại vì có những lúc mình muốn cho mà không ai nhận hết. Và tôi cũng vậy, đã từng có nhiều lúc muốn cho tăng ni nhiều lắm mà biết chỗ nào đâu cho. Đâu có ai cho phép mình dạy đâu, đâu có ai cho phép mình đứng chia sẻ đâu. Thành ra mắc cho gần chết luôn. Những cái này đâu có giảng được cho Phật tử thiền sinh đâu, rất là mắc cho. Cho nên bây giờ phải cảm ơn các thầy, các sư cô rất nhiều. Mà nhớ cảm ơn ngược lại nha. Cho nên mình phải tu tiếp thôi. Khó quá, quá khó. Nhưng có đi rồi sẽ có tới. Câu hỏi đặt ra là bây giờ tôi chưa có đạt vô ngã đó. Giờ tôi có nên hiến tặng không? Có nên bố thí không? Thì câu trả lời là nên, nhưng mà phải có thêm cái này nữa. Thứ tư, sự hiến tặng phải kèm theo điều kiện cần ha, chánh niệm. Rồi hồi cũng đem chánh niệm theo ha. Chánh niệm là gì? Cái nghĩa cạn của cái chữ niệm trước chúng ta nói đó là một cái sự quan sát thường trực những cái gì đang xảy ra trong giây phút của hiện tại xung quanh chúng ta và trong chúng ta, mà đặc biệt là trong chúng ta. Mà cái lỗi đó, đó là tâm chúng ta. Tức là phải thường trực quan sát tâm. Tu mà không thấy gì xảy ra trong tâm hết là nguy to. Nhưng mà nó chưa phải là chánh niệm. Cái này mới được gọi là niệm thôi nha. Chưa phải là chánh niệm. Tại vì á, cũng là quan sát tâm. Tôi xin viết tắt ha. Quan sát tâm. Nhưng mà phải cộng với thái độ đúng đắn thì mới được gọi là chánh niệm. Mà thái độ đúng đắn là gì? Thứ nhất là không áp đặt. Thứ hai, không phán xét. Thứ ba, không dán nhãn hiệu. Thứ tư, không thái độ. Thứ năm, không đồng nhất. Và còn nhiều nữa, nhưng mà tạm liệt kê như vậy để gọi là thái độ đúng đắn. Right attitude tiếng Anh. Còn không có cái right attitude này đó thì nó chỉ là niệm thôi. Ngày mai chúng ta sẽ học về nhẫn nhục ba la mật. Mình chọn mấy cái hấp dẫn mình học trước rồi mấy cái kia từ từ học sau. Những cái hết sức là cần thiết trong đời sống. Vậy thì đó, khi mình làm một cái hành động gì đó, tư duy, lời nói, hành động, ba nghiệp ha, thì lúc nào cũng phải có chánh niệm hết. Để làm gì? Để nó soi sáng, để nó nhìn ra, để nó đốt cháy, để nó chuyển hóa. Nhiều công năng của chánh niệm đó. Mỗi khi mình suy nghĩ một điều gì và mình nhìn vào những cái suy nghĩ đó đó, thì tự động mình sẽ dừng lại hay tiếp tục. Chánh niệm nó sẽ phân loại là cái suy nghĩ này nó nuôi dưỡng hay nó sẽ hủy diệt, nó là suy nghĩ thiện hay là suy nghĩ bất thiện. Và khi mình nói năng hay là hành động mà có kèm theo chánh niệm thì chánh niệm cũng sẽ phân loại. Tự động chánh niệm sẽ biết là mình sẽ nên nói tiếp hay là không nên nói tiếp. Mình sẽ tiếp tục hành động hay sẽ phải dừng lại. Vậy thì khi mình bố thí là một hành động, nó có khi nó thuộc về lời nói, có khi nó thuộc về hành động. Thì nó phải có cái điều kiện kèm theo cực kỳ quan trọng là phải có chánh niệm. Hay mình nói một cái từ nó rộng hơn là mình phải có tu. Phải có sự thực tập trong quá trình mình giúp đời, giúp người. Để luôn theo sát mọi hành vi của mình. Có thể hồi ban đầu nó là xuất phát từ một cái tâm thiện lành. Nhưng mà nửa đường dễ bị phiền não giật dây lắm. Vì tự ái, vì tổn thương là chuyển đổi mục đích liền. trở thành là một cái sự lợi dụng hay là một cái sự rút tỉa, chứ nó không còn là một sự ban tặng. Và tình thương hay là sự hiến tặng như vậy nó rất là nặng nề, và thậm chí nó không mang được nhiều lợi ích cho đối tượng đã đành, thậm chí làm tổn thương hay là làm khổ luôn cả đối tượng mà mình giúp đỡ nữa. Mình thấy có nhiều người thương mình như là thầy mình, huynh đệ mình, như là cha mẹ mình, anh chị em mình, mà nhiều khi họ không có hiểu. Và họ thương theo cái cách của họ đã từng làm cho mình khổ rất nhiều. Mặc dầu cái xuất phát điểm là tình thương, nhưng họ đâu có ngờ rằng trong đó đó có bao nhiêu thứ phiền não rượt đuổi theo để giật dây, để rồi tình thương nó nhuốm màu của phiền não và nó đưa tới khổ lụy cho người nhận. Chúng ta không có muốn đi theo cái cách đó nữa. Chúng ta chỉ muốn sự hiến tặng phải là thuần khiết. Hiến tặng chỉ đem tới niềm vui, chỉ làm cho người khác bớt khổ thôi. Trả về cái sự thuần khiết của cái sự hiến tặng, của sự bố thí. Cho nên chúng ta buộc phải tu luyện và phải tu luôn, tiếp tục giữ cái nhịp tu tập, quan sát tâm thường trực ngay khi mình hành động, ngay khi giúp đời, giúp người. Còn nếu trong lúc đó mà mình phát hiện ra mình đang có phiền não để mình thực hiện cái hành động hiến tặng hay là bố thí, thì phải lập tức dừng lại để trả về cái sự thanh tịnh trong lòng của mình, để trả lại cái sự thanh tịnh cho cái việc bố thí, để người đời, để người tiếp nhận họ biết rằng trên đời này có những người hiến tặng mà không có điều kiện, trên đời này có những người hiến tặng mà không gây phiền hà gì cho mình hết, một sự hiến tặng đáng trân trọng. Cho nên phải có chánh niệm theo cùng, chứ không thể tách ra. Lúc nào tu thì chỉ có tu thôi, còn lúc nào bước lên con đường Bồ Tát hạnh thì nghỉ tu không được đâu, trừ phi mình đã chứng một quả vị gì đó bất thối chuyển rồi đó thì thôi. Còn rúng rính á, còn sao động thì phải ráng cho tu theo cục. Thôi chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, cũng hết giờ rồi. Thật ra cái này muốn đào sâu nữa thì còn nữa để đào. Và xin lỗi các thầy các sư cô là bữa nay không có trả lời vấn đáp được đó. Bây giờ mình có 9 giờ 5 phút rồi. Thì xin hẹn các thầy các sư cô những buổi tới sẽ tranh thủ để chúng ta sẽ trao đổi thêm với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ niệm hồi hướng.